Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Trọng Nghĩa, Lê Phước và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 1 tháng 7, 2012.
Người Việt Nam lại xuống đường tại Hà Nội và Sài Gòn, phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông.
Hoa Kỳ tổ chức cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất tại Thái Bình Dương.
Hồng Kông sầm sổ xuống đường chống đối Bắc Kinh.
Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo về nguy cơ bất ổn tại Miến Điện do nghèo khó.
Tây Phương và Nga đạt được thỏa thuận nguyên tắc về chuyển tiếp chính trị tại Syria.
Cấm vận dầu hỏa Iran của châu Âu bắt đầu có hiệu lực.
Mỗi ngày một sự kiện, dư luận quốc tế chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông.
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội diễn ra trong không khí ôn hòa nhưng cương quyết. Bà Lê Hiển Đức trả lời phỏng vấn RFI từ Hà Nội.
Kính thưa quý vị, người Việt Nam lại biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông và ủng hộ luật biển vừa được thông qua. Hưởng ứng những lời kêu gọi xuống đường tung ra trên mạng, hàng trăm người đã biểu tình tại hai thành phố lớn ở Việt Nam vào hôm nay để lên án một loạt hành động gây hấn mới đây của Trung Quốc đối với Việt Nam trên vấn đề Biển Đông. Theo ghi nhận ban đầu, cuộc xuống đường tại Hà Nội diễn ra một cách êm thấm. Nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng an ninh đã ngăn chặn phòng ngừa một số người từng tích cực tham gia các cuộc xuống đường vào năm ngoái. Ở Hà Nội, hàng trăm người đã tuần hành ở khu vực Hồ Gươm, trung tâm thành phố. Họ mang theo những khẩu hiệu như đà đảo Trung Quốc, phản đối Trung Quốc gây hấn Việt Nam, v.v. Một số biểu ngữ còn ghi những lời ủng hộ chủ trương bảo vệ biển đảo của chính quyền như ủng hộ luật biển và hải đảo 2012, hãy hành động xứng đáng với tiền thuế của dân. Theo AFP, những người tham gia biểu tình tại Hà Nội cho biết lực lượng an ninh hiện diện đông đảo, phong tỏa khu vực Đại sứ quán Trung Quốc nhưng không bắt giữ một ai. Theo nguồn tin từ các trang blog ở Việt Nam, tham gia cuộc biểu tình ở Hà Nội có nhiều gương mặt điển hình như bà Lê Hiển Đức, giáo sư Ngô Đức Thọ, tiến sĩ Nguyễn Quang A, v.v. Trả lời hãng tin Anh Reuters, một số blogger cho biết lực lượng an ninh đã cảnh báo họ không nên tham dự cuộc biểu tình. Nhưng lần này, công an để yên cho những người xuống đường tuần hành. Ông Nguyễn Quang A cho biết, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức người dân về các hành động sai trái mới đây của Trung Quốc, và chúng tôi đã được dân chúng hai bên đường vỗ tay hoan nghênh. Một người 53 tuổi từng bị bắt 3 lần vì tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào năm ngoái, lần này vẫn tiếp tục xuống đường và giải thích với hãng tin Mỹ AP rằng, xin trích, chúng tôi rất tức giận trước việc Trung Quốc cho mời thầu khai thác dầu khí bên trong lãnh thổ của Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi chính phủ phải có hành động. Đồng thời với Hà Nội, hàng trăm người cũng xuống đường tại thành phố Hồ Chí Minh để phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc. Những người biểu tình tập hợp ở khu vực phía sau nhà thờ Đức Bà nhưng không thể tiến về Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, được cảnh sát bảo vệ chặt chẽ. Tham gia phong trào tại Sài Gòn có các ông André Malras Hồ Cương Quyết, luật sư Lê Hiếu Đằng, giáo sư tương lai, nhà thơ Đỗ Trung Quân, v.v. Trả lời RFI, anh Đỗ Trung Quân ghi nhận là dù có nhiều người bị chặn trước, không đến được nơi biểu tình, nhưng số người tham gia xuống đường hôm nay lên đến 500 người.
Thực sự mình phải công bằng mà nói là có va chạm, nhưng không thấy hình thức đàn áp mặc lộ liễu như năm trước. Mặc dù có một số bạn trẻ cũng đã bị bắt đi và chúng tôi không giải vây được. Anh Lê Hữu Đằng là xông ra trước cái mũi xe để chặn, nhưng mà anh bị đẩy vào lề, thế là cái xe chạy mất. Và tôi thấy là lực lượng an ninh họ cũng đi theo để giữ trật tự cho không bị kẹt xe đó. Một số anh em dọc đường thì nghe bảo rằng cũng bị đi theo và muốn đưa về đồn chẳng hạn. Tôi cũng có hai người đi theo nhưng tôi cắt đuôi. Tôi không biết họ đi theo tôi làm gì, bởi vì họ biết rằng thái độ của tôi đến đó là đủ. Chẳng lẽ đi theo là bắt tôi? Bắt tôi thì lý do gì? Nhưng mà tất nhiên là tôi đã cắt đuôi được hai nhân viên an ninh.
Thưa anh, cái số người tham gia có đông không và hình như không mang biểu ngữ gì hết phải không ạ?
Có lẽ đó là một cái hơi bất ngờ. Từ khoảng 10 giờ đầu đi thì khoảng 500 người. Còn khẩu hiệu thì chỉ có André Malras và Hồ Cương Quyết viết một cái bảng, và một vài bạn trẻ cũng có vài cái khẩu hiệu in. Có lẽ là trong điều kiện những ngày trước thì các bạn cũng có phần hoang mang là không biết nhà nước đàn áp hay bật đèn xanh. Thế thì chúng tôi thì chỉ nghĩ rằng là dù đàn áp hay bật đèn xanh gì thì thái độ đúng thì mình cứ làm thôi. Thế nên tôi đoán là chính vì thế các bạn không có chuẩn bị khẩu hiệu. Tất nhiên cái này là do chúng tôi đoán thôi, nhưng mà khẩu hiệu năm nay ít, với lại tập trung vào khẳng định chủ quyền thôi. Tôi cũng có nói với các anh chị em trẻ là chúng ta tránh khiêu khích một cách không cần thiết. Bởi vì mọi cái động thái khiêu khích nó sẽ bùng nổ và họ có cớ đàn áp mạnh hơn. Và thậm chí tôi cũng nói với mấy anh em an ninh biết tôi ấy, là bùng nổ hay không là do thái độ các anh. Khi người ta xuống đường biểu tình, người ta ủng hộ cho nhà nước, cho chính phủ, cái luật biển, thì đàn áp họ có nghĩa là anh tự giới thiệu anh là ai. Thế thôi. Tùy các anh thôi, chứ còn cả hai bên tôi đều nói các anh em điềm đạm và cố gắng kiểm soát. Tôi biết là họ sẽ không cho áp sát vào cái lãnh sự quán Trung Quốc. Cái lãnh sự quán đó là trước đây là đại sứ quán của Đài Loan trên đường Hai Bà Trưng đấy. Thì họ chặn hai ngã tư thì đoàn dừng lại ở cái barrier thôi và hô khẩu hiệu chứ không áp sát được.
Dạ, nhưng mà cái số lượng biểu tình như vậy là quá đông đảo rồi anh hả?
Tôi nghĩ là 500 người không phải là nhỏ. Mặc dù rằng là có thể không bằng cái ngày 5 tháng 6 của năm ngoái là khoảng vài ngàn người. Nhưng mà trong điều kiện hoang mang như thế thì 500 người tôi nghĩ rằng là cũng nhiều. Anh Tương Lai đi cùng với chúng tôi. Anh Lê Hữu Đằng, anh Tương Lai, anh Cao Lập, anh Nguyễn Quốc Thái, anh Mẫm có được biết rằng là họ chặn anh Mẫm từ nhà. Có một số những anh chị em ở năm ngoái bị chặn ở nhà. Ví dụ như chị Phương Lan, tức là cái nick của chị là mẹ đốp á. Nhà văn Nguyễn Viện thì được mời đi uống cà phê từ nhà. Tôi thì bằng phương pháp riêng của mình tôi cũng lên được. Tất nhiên họ chỉ không cho lên trên khu vực đó thôi. Chứ tôi cũng chưa thấy phản hồi là bắt bớ, nhưng chặn lại từ ngay từ nhà.
Vừa rồi là nhà thơ Đỗ Trung Quân tại thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của Thụy My. Hai cuộc biểu tình hôm nay đã nổ ra vài ngày sau khi Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã ngang nhiên mời quốc tế đấu thầu 9 lô dầu khí nằm ngay trong khu vực thềm lục địa của Việt Nam. Một hành động đã bị chính quyền Việt Nam cực lực tố cáo. Trước đó, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ Luật Biển chính thức xác định hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.
Hoa Kỳ tổ chức cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất tại Thái Bình Dương. Lực lượng hải quân của 23 quốc gia Thái Bình Dương trừ Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới, vành đai Thái Bình Dương, gọi tắt là Rim Park. Trong bối cảnh này, hải quân Mỹ và Philippines cũng sẽ bắt đầu một cuộc tập trận song phương kể từ ngày mai trước sự bất bình của Bắc Kinh. Từ thứ Sáu 28 tháng 6, một lực lượng quốc tế gồm 25.000 thủy quân, 200 máy bay, 42 chiến hạm và 6 tàu ngầm kéo về đảo Hawaii tham gia chiến dịch tập trận hải quân lớn nhất thế giới diễn ra 2 năm một lần do Hoa Kỳ tổ chức cùng với sự tham gia của 22 quốc gia trong khu vực, từ Ấn Độ, Nhật Bản đến Chile, từ Nga cho đến quốc đảo Tí Hon, Tonga tại Nam Thái Bình Dương, nhưng Trung Quốc lại không được mời. Việt Nam có gửi một phái bộ quan sát viên đến tham dự. Trong vòng 5 tuần lễ, hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và lực lượng quốc tế tiến hành một loạt tập huấn từ rà mìn đến đặt chất nổ và cấp cứu nạn nhân thiên tai, vân vân. Được phát khởi từ năm 1971, cuộc tập trận hải quân Rim Park được nhiều nước tham gia trong thời gian gần đây, từ 8 nước vào năm 2006, tăng lên 10 vào năm 2008, rồi 14 nước cách nay 2 năm. Và năm nay lên đến 22 quốc gia trong bối cảnh Hoa Kỳ tập trung tăng cường lực lượng tại Thái Bình Dương trong chiến lược tái định vị ở châu Á. Cũng trong khuôn khổ chiến dịch Vành đai Thái Bình Dương, Hải quân Philippines và đồng minh Hoa Kỳ bắt đầu một tuần lễ tập trận chung kể từ ngày mai 2 tháng 7. Theo lời Đại tá Onma Tonsay, phát ngôn viên Hải quân Manila, cuộc tập trận kéo dài 8 ngày diễn ra tại địa bàn đảo Mindanao, không liên quan gì đến vụ xung khắc đang diễn ra với hải thuyền Trung Quốc tại vùng bãi đá ngầm Scarborough. Phát ngôn viên Manila cho biết, cuộc tập trận chung cũng nhằm mục đích cải tiến phối hợp tác chiến giữa hai quốc gia được liên kết bằng một hiệp ước phòng thủ chung. Các viên chức chính thức xác nhận là cuộc tập trận Mỹ-Phi là một phần trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương đang diễn ra tại Hawaii mà Trung Quốc không được mời. Phản ứng về sự kiện này, Bắc Kinh qua lời tuyên bố của phát ngôn viên quân sự Canh Diễn Sinh không đả kích chiến dịch Vành đai Thái Bình Dương, nhưng ông nói Trung Quốc chống lại mọi hành động khiêu khích quân sự tại biển Nam Trung Hoa. Giới phân tích Tây Phương xem đây là lời cảnh báo nhắm vào Hoa Kỳ, Philippines và Việt Nam. Hồng Kông rầm rộ xuống đường chống Bắc Kinh. Chế độ Trung Quốc có lẽ không được cảm tình ngay trong lòng đất nước của họ. Ngày hôm nay, tại Hồng Kông tràn ngập rừng người dứt khoát bày tỏ lòng bất mãn đối với chế độ Trung Quốc nhân kỷ niệm 15 năm ngày Luân Đôn trao trả nhượng địa cho Bắc Kinh. Trước giờ tuần hành, AFP cho biết số người tập trung lên đến nhiều chục ngàn với khẩu hiệu cùng chiến đấu chống đảng Cộng sản vào giữa ngày hôm nay, ngày kỷ niệm 15 năm nhượng địa trở lại chủ quyền Trung Quốc. 1 tháng 7, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã rời Hồng Kông về lại Bắc Kinh sau 2 ngày thăm viếng bị chống đối mãnh liệt. Trong khi đó, người dân Hồng Kông tiếp tục hành động biểu lộ bất mãn đối với chính sách của Bắc Kinh, bị xem là đang cướp đoạt quyền tự do dân chủ và làm đời sống của dân Hồng Kông trở thành đắt đỏ. AFP mô tả vào lúc 17 giờ chiều, tức là hơn 1 giờ sau khi đoàn biểu tình đã tuần hành, thì nhiều chục ngàn người vẫn còn chờ đến phiên mình tại địa điểm tập trung. Họ mặc y phục màu tan đen trắng và có người mang cờ của Anh Quốc. Họ lên án chế độ Trung Quốc phá hoại Hồng Kông và quyền dân chủ của người dân. Hàng năm vào ngày 1 tháng 7 vẫn có biểu tình tại Hồng Kông, nhưng năm nay lòng bất mãn của dân chúng lên rất cao. Sự kiện tân lãnh đạo đặc khu hành chánh Lương Chấn Anh tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào được xem là hành động can thiệp thô bạo. Diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc đã bị gián đoạn nhiều lần vì lời hô to của một người trong cử tọa chấm dứt chế độ độc đảng và phản đối đàn áp Thiên An Môn. Ở bên ngoài hội trường, người biểu tình đốt chân dung của Lương Chấn Anh với khẩu hiệu bài trừ đảng Cộng sản. 2 ngày trước, động thái đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc khi đến Hồng Kông là viếng thăm cũng như dự lễ duyệt binh tại căn cứ của lực lượng quân đội Trung Quốc. Thế mà quân đội này đã nổ súng đàn áp phong trào sinh viên năm 1989, làm dân Hồng Kông bất bình thêm. Theo AFP, mặt khác, dân chúng tại đặc khu hành chánh còn lên án dân có tiền tại Hoa Lục chạy qua Hồng Kông làm giá nhà đất leo thang, giành chỗ của con em địa phương ở trường học và nhà giữ trẻ. Cuối cùng, chính quyền Bắc Kinh bị tố cáo là đang tiến hành chính sách trấn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí bằng biện pháp kiểm duyệt trá hình, chỉ đạo qua điện thoại.
Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo về nguy cơ bất ổn định tại Miến Điện do nghèo khó. Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vào hôm nay, tỷ lệ nghèo khó rất cao trong các vùng dân tộc ít người ở Miến Điện có nguy cơ dẫn đến bất ổn định, và điều này sẽ tác hại đến công cuộc cải cách của quốc gia này. Theo ADB, tình trạng thất nghiệp, sản xuất nông nghiệp yếu kém đẩy các vùng dân tộc thiểu số lâm vào cảnh thiếu hụt nghèo khổ. Nghiêm trọng nhất là ở hai bang phía Tây, bang Chin, gần 3/4 dân chúng lâm vào cảnh này, và một nửa dân cư ở Hakin. Tại bang San ở phía Đông, chỉ số người nghèo khổ chiếm 1/3. Trong khi đó, tình hình bạo động vẫn thường xuyên bùng lên ở các bang này. Trả lời hãng tin AFP, sau chuyến công du Miến Điện, Phó Chủ tịch ADB, ông Stephen Goff, quan sát về tình hình nghèo khó và phát triển kinh tế trong vùng, đã cho là những cách biệt phát triển ở Miến Điện cũng như ở tại quốc gia khác có khả năng dẫn đến bất ổn xã hội, bất ổn giữa các cộng đồng, tác hại đến tiềm năng của quốc gia. Vực dậy Miến Điện theo ông là một công việc rất gian nan. Ông Stephen Goff tuy nhiên nhìn thấy một số hướng giải quyết. Theo ông, đầu tư vào nông nghiệp, tăng sản xuất để cho nông dân tiếp xúc được với thị trường mới trong nước và bên ngoài sẽ đưa được hàng triệu người ra khỏi sự nghèo khó trong trung hạn. Tuy nhiên, ông Khóc cảnh báo phải cần nhiều thời gian để cải tổ kinh tế có kết quả. Trong 10-15 năm tới đây, theo ông, thì sẽ không có thay đổi gì nhiều.
Tây Phương và Nga đạt được một thỏa thuận nguyên tắc về chuyển tiếp chính trị tại Syria. Thứ Bảy hôm qua, trong cuộc họp tại Geneva, nhóm hành động về Syria, trong đó có Nga và các nước Tây Phương, đã đạt được một thỏa thuận về việc chuyển tiếp chính trị tại Damas. Trong chính phủ mới, vẫn có sự hiện diện của một số bộ trưởng Syria hiện nay. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan thông báo tin này với nhận định là Tổng thống Al-Assad đã hết thời. Theo thông tín viên RFI Laurent Moussiu từ Geneva, một chính phủ chuyển tiếp tại Syria sẽ được thành lập dựa trên cơ sở của thỏa hiệp. Những thành viên cốt lõi của chế độ và của đối lập sẽ tham gia. Theo nhận định của Ngoại trưởng Mỹ và Pháp, thì Tổng thống Al-Assad bàn tay đã vấy máu dân lành phải từ chức. Vấn đề là làm sao thực thi thỏa thuận này. Không có gì bảo đảm là lãnh đạo Syria sẽ tuân thủ. Bạo lực trong ngày thứ Bảy và cho tới trưa Chủ nhật hôm nay là 150 người chết.
Quyết định cấm vận dầu hỏa Iran của châu Âu có hiệu lực vào hôm nay
mùng 1 tháng 7. Kể từ hôm nay, châu Âu không những cấm hoàn toàn việc mua dầu hỏa Iran, mà còn cấm cả việc chuyên chở dầu hỏa Iran không được các nhà bảo hiểm châu Âu bảo đảm nữa. Phải nói là 90% bảo hiểm việc chuyên chở dầu hỏa bằng con đường hàng hải được các nhà bảo hiểm châu Âu đảm trách. Song song với cấm vận châu Âu, thì Hoa Kỳ hiện nay cũng đã thuyết phục được các khách hàng của Iran, đặc biệt là các nước châu Á, giảm lượng dầu mua của Tehran. Hoa Kỳ đã giải thích là muốn tránh cho họ các biện pháp trừng phạt tài chính thương mại mà Washington nhắm vào các tập đoàn làm việc với Iran. Ba nước châu Á, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã thông báo ý định giảm từ 10 đến 20% dầu nhập vào năm 2012. Năm 2011, thì ba nước này đã mua tổng cộng hơn 800.000 thùng mỗi ngày. Tehran hôm nay đã lên tiếng giảm nhẹ tác động trừng phạt của phương Tây, cho là không có hệ quả gì trên kinh tế Iran. Bộ trưởng dầu hỏa Iran, ông Qasemi, cho là việc thực hiện các biện pháp trừng phạt kể từ hôm nay không có hệ quả gì vì chính phủ đã lấy những quyết định cần thiết để đối phó và Iran đã có những khách hàng mới. Vả lại, theo ông Qasemi, mặc dù cấm vận thì châu Âu vẫn nhập dầu của Iran 200-300.000 thùng mỗi ngày. Vào cuối năm 2011, thì lượng dầu nhập của châu Âu là 600.000 thùng một ngày.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, dư luận quốc tế chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông.
Việc Trung Quốc ngang nhiên phân lô một vùng biển nằm trong khu vực thềm lục địa của Việt Nam và mời quốc tế đấu thầu khai thác dầu khí tại các lô đó đã bị chính quyền Việt Nam cực lực tố cáo. Dân chúng Việt Nam hôm nay cũng xuống đường tại hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn để lên án. Tuy nhiên, không chỉ có dư luận Việt Nam, mà ngay từ khi thông tin này được loan báo vào hạ tuần tháng 6 vừa qua, mưu toan của Trung Quốc đã bị quốc tế phê phán. Một trong những gương mặt quốc tế đầu tiên chỉ trích hành động của Trung Quốc là Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Lieberman, một nhân vật có uy thế trong ngành lập pháp Hoa Kỳ. Phát biểu tại một hội nghị về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức tại Washington hôm 28 tháng 6 vừa qua, ông Lieberman cho rằng việc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc mời thầu thăm dò khai thác 9 lô trên Biển Đông như được loan báo ngày 23 tháng 6 trước đó là một đòi hỏi vô căn cứ và chưa từng thấy từ ngữ trong nguyên văn, vì các lô đó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế được luật pháp quốc tế thừa nhận là của Việt Nam, cũng từ ngữ trong nguyên văn. Theo Thượng nghị sĩ Lieberman, một số người cho rằng hoặc là quân đội Trung Quốc hoặc là một thế lực nào khác trong Bộ Ngoại giao nước này ở Bắc Kinh đã thúc giục Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đưa ra đòi hỏi đó. Theo ông, đó là một hành động khiêu khích, trả đũa việc Việt Nam khẳng định các quyền pháp lý của mình bằng một đạo luật quốc nội. Đối với Thượng nghị sĩ Lieberman, những khiêu khích như vậy phải chấm dứt. Hội nghị tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS trong hai ngày 27 và 28 tháng 6 là dịp để nhiều chuyên gia quốc tế về Biển Đông thảo luận về cách thức bảo đảm được an ninh hàng hải ở Biển Đông. Hành động của tập đoàn Sinopec đã lập tức bị chỉ trích như là một động thái gây bất ổn. Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia nhiều kinh nghiệm về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc, khi phân tích về các diễn biến gần đây nhất trên Biển Đông, đã gần như đồng ý với quan điểm của Việt Nam về hành động ngang ngược của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc khi nhận định rằng các lô dầu khí do Sinopec mời thầu đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Đối với giáo sư Thayer, hành động của Sinopec không hề mang tính chất thương mại như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi từng tuyên bố. Theo ông Thayer, Trung Quốc đã trả đũa việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển. Mục tiêu chính trị của việc xin úc rao thầu, các lô thăm dò trong vùng thềm lục địa của Việt Nam cũng được nhiều chuyên gia quốc tế khác nêu bật. Trả lời nhật báo Mỹ Wall Street Journal, một chuyên gia về dầu khí tại công ty ngân hàng đầu tư và chứng khoán Jefferies ở Hồng Kông, nghi ngờ là loan báo của Snook là nhằm thúc đẩy và áp đặt đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, chứ không phải là xuất phát từ tính toán thương mại. Hai chuyên gia nghiên cứu như Carl Thayer hoặc là bà Bonnie Glasser, chuyên gia về châu Á của trung tâm CSIS, đều dự đoán trước là sẽ chẳng có tập đoàn quốc tế đứng đắn nào đấu thầu các lô mà Sinuk vừa rao. Sau cùng, trên tờ báo trên mạng The Diplomat, một chuyên gia khác về Biển Đông, ông Taylor Frevel, thuộc Viện Công nghệ Massachusetts Institute of Technology, MIT, đã tỏ ý lo ngại là động thái mời thầu của Sinuk, bất chấp việc vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, đã phá vỡ các cố gắng gần đây của Bắc Kinh muốn tình hình Biển Đông hạ nhiệt.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm tạp chí của Lê Phước, kế đến là tạp chí thể thao chủ nhật của Anh Vũ. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe bà Lê Hiển Đức nói về cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội.
Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, sáng hôm nay ở Việt Nam, tại Hà Nội và Sài Gòn, hàng trăm và có thể đến cả ngàn người đã xuống đường tuần hành ôn hòa để bày tỏ thái độ trước các hành động lấn lướt của Trung Quốc diễn ra dồn dập tại khu vực Biển Đông trong thời gian gần đây. Riêng tại Hà Nội, theo một số nhân chứng tại chỗ, đã có khoảng 500 người tham gia biểu tình. Mặc dù trời mưa to và sáng sớm hôm nay khiến nhiều người từ các vùng phụ cận thủ đô dự định tham gia vào cuộc biểu tình đã phải hủy chuyến đi vào giờ chót. Từ Hà Nội, bà Lê Hiền Đức cho RFI biết về diễn biến của cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội, thái độ của các lực lượng giữ gìn trật tự cũng như suy nghĩ và cảm xúc của bà trước các động thái gây hấn của Trung Quốc. Bà Lê Hiền Đức là một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng tại Việt Nam. Bà đã từng được tổ chức Minh Bạch Quốc tế trao giải thưởng Liêm Chính cho nhân vật trong năm vì công lao đấu tranh chống lại nạn tham nhũng tại Việt Nam. Đài RFI Ban Việt Ngữ xin kính chào bà Lê Hiền Đức ạ. Thưa bà, thì như thông tin đã được truyền tải trên các cái phương tiện đại chúng, sáng hôm nay tại Hà Nội thì có cái cuộc biểu tình để mà phản đối Trung Quốc. Vậy thì bà có thể cho biết cụ thể về cuộc biểu tình diễn ra tại Hà Nội mà bà là một trong những người tham gia? Dạ.
Tôi là Lê Hiền Đức, công dân 81 tuổi. Nhưng vì trước tình hình nghiêm trọng Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam, cho nên rằng sáng hôm nay, mặc dù tuổi cao, sức yếu và cách đây một tháng, tôi lại còn bị Sở Thông tin Truyền thông nó khủng bố hành hung tôi, bị một vết thương khá nặng. Nhưng dầu sao hôm nay với tình hình Trung Quốc xâm chiếm biển đảo Việt Nam, cho nên rằng trời mưa tầm mưa tã, nhưng tôi và bà con nhân dân Hà Nội cũng xuống đường để biểu tình phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc. Nó đã thành lập, trước kia là huyện Tam Sa, nhưng bây giờ nó lại còn thành lập thành phố Tam Sa, nghĩa là ôm trọn tất cả mấy cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Cho nên chúng tôi nói rằng, trước đây thì cứ thường nói là giặc đến cửa rồi đấy, nhưng bây giờ thì tôi bảo không phải nó đến cửa đâu, mà nó vào hẳn trong nhà mình rồi đấy. Cho nên những người dân yêu nước chúng tôi không thể nào ngồi im để cho chúng nó có thể xâm lược Việt Nam một cách ngang nhiên như thế nữa. Cả cuộc đời tôi đã chiến đấu rất nhiều, tôi gặp rất nhiều sự kiện của đất nước, nhưng chưa bao giờ tôi thấy tình hình đất nước nguy nan, nghiêm trọng như hiện nay. Vì vậy cho nên sáng hôm nay mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng nhân dân Hà Nội chúng tôi cùng với nhân dân của một số tỉnh lân cận đã xuống đường biểu tình để thể hiện cái lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam chúng tôi, đồng thời để hoan nghênh cái luật biển mà Quốc hội đã vừa mới thông báo, đồng thời cũng để cho Trung Quốc biết rằng tinh thần yêu nước của người Việt Nam có thể sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ độc lập cho dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam thân yêu của chúng tôi.
Dạ thưa bà, cái buổi biểu tình nó cụ thể nó diễn ra như thế nào và cái phản ứng từ phía chính quyền ra sao, cụ thể là trong cái buổi tình diễn biến sáng nay ạ? Dạ.
Vâng, sáng hôm nay thì phải nói rằng là 8 giờ kém mấy phút thì là tôi đã có mặt ở cái địa điểm vườn hoa trung tâm thành phố Hà Nội là vườn hoa Lý Thái Tổ ngay bờ hồ Hoàn Kiếm. Mặc dù trời rất mưa to nhưng mà dần dần theo cái thông báo chúng tôi có mặt đầy đủ và số lượng người khoảng độ trên 500 người. Chúng tôi đã tập họp ở đấy và có khẩu hiệu, biểu ngữ, rồi chụp hình với nhau và tuần hành trên đường phố Hà Nội. Suốt từ vườn hoa Lý Thái Tổ cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm đi đến ngã tư Trần Phú Điện Biên thì đến đấy bị công an ngăn lại, không cho tiếp tục đi nữa bởi vì còn cách xa Sứ quán Trung Quốc khoảng độ 400-500 mét đường thôi. Nhân dân cũng có ý kiến, tất nhiên là một số thanh niên cũng vô cùng bức xúc. Tại sao lại ngăn đường chúng tôi như thế? Chúng tôi đi biểu tình ôn hòa. Mà tại sao đường của chúng tôi đi, ngày xưa chúng tôi thường nói là đường ta cứ đi, nhà ta cứ xây, ruộng ta cứ cày. Đấy, trong những năm kháng chiến chúng tôi đã hy sinh và đã giữ được đất nước như thế. Nhưng bây giờ giữa thủ đô Hà Nội chúng tôi bị ngăn cấm, không được tiếp bước đi đến chỗ Sứ quán Trung Quốc để giơ những khẩu hiệu lên. Có những khẩu hiệu tiếng Anh, tiếng Việt đủ hết để cho họ biết rằng người Việt Nam chúng tôi không hèn hạ đâu. Chúng tôi đã khuyên bảo nhau, thôi như thế này là đạt được mục đích là cho toàn thể nhân dân biết là chúng tôi đã xuống đường biểu tình và chúng tôi bằng lòng quay trở lại. Bởi vì không muốn gây sự với công an làm gì. Thôi để giữ cho hòa bình thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục biểu tình nữa. Nếu như Trung Quốc vẫn không dừng lại cái việc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam thì chúng tôi còn tiếp tục.
Dạ vâng, thưa bà, về cái thái độ của chính quyền, của các cái lực lượng an ninh và trật tự trong cái buổi sáng hôm nay thì bà có cái nhận xét gì không ạ? Dạ vâng.
Thì riêng về cái lực lượng cảnh sát giao thông, sau khi tôi cũng góp một vài ý kiến nhỏ thì tôi thấy các anh ấy đã nghĩa là nói năng nhẹ nhàng hơn, mặc dù là qua loa yêu cầu nhắc nhở dân đi dẹp vào, đừng để vướng lòng đường để không cản trở giao thông vân vân. Thì riêng lực lượng cảnh sát giao thông tôi thấy biết tiếp thu ý kiến nhân dân và đã làm tốt nhiệm vụ đúng như cái đề nghị của tôi đối với là ông Bộ trưởng Bộ Công an và Công an Hà Nội là chỉ giữ trật tự thôi chứ đừng đàn áp dân. Thì hôm nay riêng lực lượng cảnh sát giao thông thì tôi hoan nghênh, khen ngợi để cho họ có thể phát huy được. Còn cái lực lượng cảnh sát áo xanh thì một vài người có thái độ nó thiếu lịch sự, sức sược, hung hăng. Nhưng mà may là các thanh niên đi biểu tình cũng kìm hãm được, cho nên không có cái gì đụng độ như năm ngoái. Không có cái chuyện đạp vào vặt người yêu nước, không có cái chuyện vác người yêu nước lên vai trông như là con lợn ấy. Thì tất cả những cái hành động ấy rất là mừng là sáng hôm nay không xảy ra những hiện tượng nào đáng tiếc xảy ra cả. Mà nói chung là chúng tôi cảm thấy cuộc biểu tình hôm nay thành công.
Xin được hỏi bà một cái câu cuối cùng, tức là bà đánh giá như thế nào về cái động thái của Trung Quốc và cái mức độ phản ứng của chính quyền Việt Nam, nhà nước Việt Nam và cái dự đoán như thế nào của bà về những cái hoạt động biểu tình như kiểu thế này trong thời gian tới ạ?
Tôi nghĩ cá nhân tôi thứ nhất là già rồi. Trình độ của tôi kém cho nên là tôi không biết phân tích nhiều. Nhưng tôi chỉ biết rằng bây giờ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam là một. Cái thứ hai nữa là những người dân Việt Nam của chúng tôi, những người ngư dân ra biển của mình đánh cá, ao nhà mà bị chúng nó bắt bớ, giam cầm, rồi cướp tàu, rồi bắt đem tiền đến chuộc người. Đấy là một hành động rất là dã man và khiêu khích. Thế nhưng còn về Trung Quốc thì tất nhiên tôi nói rằng đây nó là một cái nguy nan rất nghiêm trọng. Còn về phía chính quyền thì chúng tôi hoan nghênh luật biển của nhà nước mới đưa ra. Vì hoan nghênh luật biển cho nên chúng tôi mới đi biểu tình. Việc chúng tôi biểu tình một lần, hai lần, nếu thái độ của Trung Quốc vẫn sấp sửa, vẫn nhâm nháo và vẫn ngang nhiên như thế, mà tôi dùng từ là Trung Quốc nhảy vào tận nhà chúng tôi rồi, chứ không phải đứng ngoài cửa nữa đâu. Do đó nếu Trung Quốc không dừng lại, không chắc đứng lại nha, thì tiếp tục nhân dân vẫn tiếp tục phẫn nộ và đứng tiếp và không phải là chỉ có một cuộc biểu tình đâu. Nhưng hy vọng rằng chính quyền cũng sẽ thông cảm với cái tinh thần yêu nước của dân, mà phải, đây là một cái hy vọng thôi nhé, mà phải có biện pháp mạnh hơn, rắn hơn nữa để chặn đứng cái bàn tay xâm lược của Trung Quốc.
RFI xin chân thành cảm ơn bà Lê Hiền Đức. Vừa rồi là phần tường trình cùng chia sẻ các cảm nhận và suy nghĩ của bà Lê Hiền Đức về cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc sáng hôm nay tại Hà Nội.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan. Người Việt Nam lại xuống đường tại Hà Nội và Sài Gòn, phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông.
Hoa Kỳ tổ chức cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất tại Thái Bình Dương.
Hồng Kông rầm rộ xuống đường chống Bắc Kinh.
Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo về nguy cơ bất ổn định tại Miến Điện do nghèo khó.
Tây Phương và Nga đạt được thỏa thuận nguyên tắc về chuyển tiếp chính trị tại Syria.
Cấm vận dầu hỏa Iran của châu Âu bắt đầu có hiệu lực.
Mỗi ngày một sự kiện, dư luận quốc tế chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông.
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội diễn ra trong không khí ôn hòa nhưng cương quyết. Bà Lê Hiền Đức trả lời phỏng vấn RFI từ Hà Nội.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tạp chí của Lê Phước.
Điểm tuần báo.
Vào tháng 7 này, Quốc hội Miến Điện dự kiến thông qua một đạo luật báo chí mới theo hướng giảm dần chế độ kiểm duyệt, giám đốc cục đăng ký và giám sát báo chí của chính quyền Miến Điện, cơ quan kiểm duyệt tối cao, đã chính thức xác nhận sự cáo chung của chế độ kiểm duyệt báo chí ngay trong tháng 6 này. Trong bối cảnh đó, tờ The Nation tại Bangkok chú ý đến tập đoàn báo chí Eleven Media tại Miến Điện, tập đoàn tiên phong trong đấu tranh đòi tự do báo chí. Courier International dẫn lại bài viết với hàng tựa quyền tự do thông qua báo chí.
Người sáng lập và là đương kim chủ tịch của Eleven Media là ông Thanh Thuất Ông. Năm 1988, ông được nhận vào một trường đại học tại Anh, nhưng chính phủ quân Việt lúc bấy giờ không cấp passport cho ông. Thế là ông lao vào kinh doanh ở tuổi 25. Việc buôn bán không được suôn sẻ, ông bèn mở một tờ báo tuần mang tên First Eleven Sports Journal vào năm 2000. Tờ báo mang tên thể thao, nhưng thực chất đã thông qua các tin tức về thể thao để lồng vào các nhận định về thực trạng chính trị của Miến Điện. Vì thế, tuần san thể thao nhanh chóng thu hút được độc giả quan tâm chính trị trong đất nước quân Việt lúc bấy giờ. Tại Miến Điện, các tờ nhật báo đều là báo nhà nước, còn báo tư nhân chỉ là tuần san. Ông Thuất Ông đã lách luật bằng cách thành lập thêm hai tuần san khác vào năm 2003 và 2005. Sau năm 2005, quyền kiểm duyệt được chuyển từ Bộ Nội vụ sang Bộ Thông tin. Và từ đó, sự kiểm duyệt đỡ khắc khe hơn. Năm 2008, ông lại cho ra đời thêm một tạp chí mới. Sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm 2010, Eleven Media đã khéo léo đăng tải thông tin cổ vũ đối thoại giữa chính phủ Tencent và phe đối lập cùng với cộng đồng quốc tế. Năm 2011, tập đoàn này lao vào một mặt trận mới. Đó là mặt trận tuyên truyền phản đối dự án đập thủy điện Millstone, một dự án được cho là có hại cho môi trường nhưng lại có lợi cho phía nhà đầu tư Trung Quốc. Năm nay, nhân kỷ niệm 11 năm ngày ra đời của Eleven Media, ông Thanh Thuất Ông đã không ngại trực ngôn với chính phủ thông qua một loạt bài viết, trong đó có đoạn xin trích nguyên văn. Hồi thế kỷ 19, hai siêu cường lớn nhất là Anh và Pháp đã xâm lược Ấn Độ và Miến Điện. Thế kỷ 20 thì Hoa Kỳ xâm chiếm Việt Nam, Triều Tiên. Còn thế kỷ 21 này là đến lượt của Trung Quốc tấn công. Chúng ta không thể nào để đất nước chúng ta rơi vào tai họ. Hết lời dẫn. Đối với tiến trình cải cách chính trị đang diễn ra tại Miến Điện, ông chủ tập đoàn Eleven Media tỏ ra nhiều hy vọng. Ông cho rằng nó chắc chắn hơn ở các nước có mùa xuân Ả Rập khác. Thế nhưng, không phải vì thế mà con đường phía trước hết chông gai. Dự luật báo chí được soạn thảo và sắp được mang ra trình Quốc hội còn mang nhiều dấu vết xưa cũ, tức còn nhiều quy định khắt khe, bó buộc tự do báo chí và thiếu tính minh bạch. Ông hy vọng nhìn thấy báo chí Miến Điện được tự do như ở Thái Lan. Hồi mới thành lập tạp chí đầu tiên, ekip của Eleven Media chỉ có 3 nhà báo. Thế mà hiện tại, tập đoàn này có đến 4 tạp chí với 120 phóng viên. Ông chủ tập đoàn này hy vọng các nhà báo của ông và người dân tham gia cổ phần của tập đoàn. Ông thông báo sẽ đưa Eleven Media lên sàn chứng khoán vào năm 2016. Giải thích cho động thái này, ông nói, mục đích không chỉ vì tiền, không phải mình tôi làm chủ tập đoàn này mà nó thuộc về toàn thể nhân dân Miến Điện. Những người còn phải vượt qua nhiều khó khăn để giành được tự do và dân chủ.
Trở lại việc chính phủ Nhật Bản cho tái vận hành hai lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Ohai tỉnh Fukui vừa qua, Nhật báo Tokyo Shimbun tại Tokyo cho biết quyết định được đưa ra bất chấp những hạn chế về an ninh hạt nhân. Korea International trích lại bài viết này với dòng tựa hạt nhân được áp đặt trở lại.
Tờ báo nhắc lại, từ sau thảm họa Fukushima năm ngoái, Nhật Bản bắt đầu tìm cho mình hướng đi mới. Tính mạng con người được ưu tiên hàng đầu, các khu vực có liên quan được xem xét quy hoạch lại để đối phó tốt hơn với thiên tai. Tờ báo cho rằng quyết định tái vận hành hai lò hạt nhân trong giờ phút này là một sai lầm của chính phủ. Sai lầm trước tiên là vì một nước Nhật mới mà người ta đang tìm cách xây dựng vẫn chưa được hình thành. Thảm họa Fukushima vẫn chưa được nghiên cứu thấu đáo, chưa ai chính thức đứng ra chịu trách nhiệm, chưa ai thật tình nhận lỗi. Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp nội các bao gồm Thủ tướng cùng hai vị Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp. Theo tờ báo, quyết định mang tính chính trị nhiều hơn, tức thiếu cơ sở khoa học. Bàn về cơ sở khoa học, tờ báo cho biết quyết định dựa trên các kết luận an toàn của Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản, một cơ quan trực thuộc Bộ Y tế. Thế thì làm sao người dân có thể hoàn toàn tin được? Quyết định cũng dựa trên dự báo thiếu điện vào mùa hè của công ty Kepto. Điều đáng chú ý, đây là công ty quản lý điện lực của vùng Tây Nam Nhật Bản và là chủ sở hữu của nhà máy điện hạt nhân Ohi. Tờ báo kêu gọi Nhật Bản cần phải thoát khỏi tình trạng lệ thuộc thái quá vào điện hạt nhân. Theo tờ báo, sự thịnh vượng kinh tế không phải dựa vào sản xuất điện hạt nhân mà phải lấy sự bền vững làm ưu tiên. Một cường quốc công nghệ như Nhật Bản phải biết đi đầu trong ngành năng lượng xanh. Cuối cùng, tờ báo nhấn mạnh một cuộc sống đặt nền tảng trên tiền bạc không phải là một cuộc sống bền vững. Mỗi người Nhật cần ý thức được tính cần thiết của việc thay đổi mô hình lệ thuộc thái quá vào điện hạt nhân như hiện nay. Phải hiểu rõ thảm họa Fukushima và biết nghiêm túc rút ra những bài học xương máu để xây dựng một nước Nhật bền vững.
Là nước đi đầu trong làn sóng mùa xuân Ả Rập vừa qua, Tunisia đã trở nên thế nào sau khi lật đổ tổng thống được cho là độc tài Ben Ali? Tạp chí Le Nouvel Observateur góp phần giải đáp câu hỏi này qua bài viết Tunisia thách thức của người Hồi giáo cực đoan Salafi.
Phong trào Hồi giáo cực đoan Salafi mang tư tưởng bảo thủ, muốn áp đặt kinh Koran trong hiến pháp, muốn trở về với những nguyên tắc cổ xưa nhất của Hồi giáo, có thái độ thù nghịch đối với đạo Thiên Chúa và phương Tây. Người thuộc nhánh này đang không ngừng gây khó khăn cho chính phủ lâm thời Tunisia. Sự việc trở nên ồn ào kể từ cuộc triển lãm bị phe Hồi giáo cực đoan cho là làm phương hại đến các giá trị tôn giáo hồi giữa tháng 6 này. Tranh ảnh của cuộc triển lãm bị đốt, chính phủ phải can thiệp bằng cách phạt cả nhà tổ chức lẫn người gây rối. Chủ tịch đảng Hội nghị Cộng hòa, đảng thuộc cánh tả theo chủ nghĩa dân tộc, bị phe Salafi đe dọa chặt đầu do ông đã đứng về phía những người tổ chức triển lãm. Thủ tướng lâm thời là ông Kais Essebsi cũng bị phe Salafi kêu án tử vì đã bảo vệ cho chủ tịch kênh truyền hình Nesma. Kênh đã phát hồi tháng 10 năm ngoái một bộ phim bị cho là xúc phạm tôn giáo. Tờ báo dẫn lại ý kiến của nhiều người Salafi cho rằng những kẻ phỉ báng tôn giáo phải bị tiêu diệt. Đảng cầm quyền Ennahda là đảng Hồi giáo cực đoan, nhưng cũng bị phe cực đoan hơn chỉ trích là nhượng bộ trước sức ép của phương Tây để chưa đưa được luật Sharia vào hiến pháp. Họ nói đa phần người Tunisia theo luật Sharia, đó là ý nguyện của dân. Nếu bảo là dân chủ thì nhà nước phải tôn trọng ý nguyện này. Thậm chí họ còn cho rằng người Hồi giáo Tunisia có truyền thống và luật lệ của họ. Họ còn muốn xã hội Tunisia nghiêm túc tuân thủ luật mang khăn trùm Hồi giáo đối với phụ nữ. Chính phủ lâm thời thuộc đảng Hồi giáo cực đoan Ennahda đã phải dùng đến quân đội để kiểm soát tình hình. Trong các cuộc biểu tình lên án cuộc triển lãm nêu trên, chính phủ đã cho bắt đến 200 người Salafi. Le Nouvel Observateur dẫn lại lời của một quan chức Hồi giáo cực đoan tại Tunisia cho rằng chính phủ của đảng Ennahda không nên đối đầu với những người Salafi, vì những người này là nền tảng, là cánh tay vũ trang của Ennahda. Thậm chí người này còn đe dọa sẽ có thêm một cuộc cách mạng nữa nếu chính phủ tiếp tục nhẹ tay với những kẻ bán bổ tôn giáo và mạnh tay với những tín đồ ngoan đạo.
Cũng bàn về tình hình Tunisia, tạp chí L'Express đăng bài phỏng vấn đương kim tổng thống Tunisia, ông Moncef Marzouki, một nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền theo đường lối thế tục, vừa được Quốc hội bầu làm tổng thống tháng 12 năm ngoái.
Trong bối cảnh đất nước bất ổn vì tôn giáo lẫn chính trị, người Hồi giáo Salafi muốn bảo vệ đến cùng các giá trị Hồi giáo xưa cũ. Đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền thì muốn thiết lập một đạo luật trừng phạt các hành vi bị cho là làm tổn hại đến các giá trị tôn giáo thiêng liêng. Tổng thống Marzouki tuyên bố rằng
xã hội Tunisia không chấp nhận những người Hồi giáo cực đoan quá khích như Salafi. Theo ông, Ennahda trước đây tưởng rằng là đại diện duy nhất của dòng tư tưởng Salafi. Thế mà rốt cuộc, họ cũng như những người bảo vệ dân chủ thế tục chợt phát hiện ra có một dòng tư tưởng vô cùng cực đoan khác. Ông cho rằng, phong trào quá khích này có hại cho hình ảnh của Tunisia trong mắt bạn bè quốc tế. Xã hội và chính quyền bao gồm tất cả các đảng phái, kể cả Ennahda, không chấp nhận phong trào này. Có phải hiện tại Tunisia đang bị phân thành hai cực đối lập, một cực sùng đạo và bảo thủ, một cực theo xu hướng hiện đại và có lập trường gần với phương Tây? Trả lời cho câu hỏi này, ông Marzouki phân tích. Trong lòng phe thế tục cũng bị chia làm hai nhánh. Một kiên quyết đối đầu với phe Hồi giáo cực đoan để tiến đến hiện đại và dân chủ. Một tìm cách hợp tác với họ để cùng xây dựng nền dân chủ. Ông nhấn mạnh, chọn cách chia quyền lực với Ennahda là bởi vì phe ông thấy rằng cần ra sức tìm sự đồng thuận với bộ phận bảo thủ nhất trong xã hội. Cụ thể là, phe thế tục ủng hộ quan điểm bảo vệ bản sắc Hồi giáo Ả Rập của phe bảo thủ, còn phe bảo thủ có thể ủng hộ phe thế tục để xây dựng các giá trị dân chủ và nhân quyền.
Sipe Merken, đó là tựa bài viết đăng trên tạp chí Le Press giải mã về người phụ nữ đặc biệt này.
Dư luận Pháp nhìn chung cho rằng, bà Merken mất uy thế chính trị lẫn trong nước cũng như tại châu Âu. Thế nhưng Le Press cho rằng kết luận như vậy là quá vội vã. Trước tiên, tờ báo thừa nhận uy thế chính trị của bà trong nước đã sụt giảm. Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của bà liên tiếp thất bại trong các cuộc bầu cử gần đây. Ngay ở nghị viện, đảng bà cũng không còn đa số. Còn trong lòng liên minh chính trị của bà, sự chia rẽ giữa các đảng thành viên cũng đã bắt đầu. Tóm lại, tờ báo cho rằng có vẻ như người phụ nữ đầy quyền lực ngày nào giờ đây đã trở thành một con cọp giấy. Tuy nhiên, L'Express cho biết, người phụ nữ bị thế giới bên ngoài ghét bỏ lại được lòng tin yêu của đa số dân Đức. Trong bối cảnh khủng hoảng khu vực đồng Euro, có đến 62% người Đức ủng hộ lập trường khắc khổ của bà. Một tài xã luận của một tờ tuần báo tại Đức nhận định, ở nước ngoài, từ Hy Lạp đến Hoa Kỳ, bà Merkel bị cho là người tàn bạo. Chứ còn trong nước, nhiều người Đức ủng hộ bà trong lập trường, chung sức cứu lấy châu Âu, nhưng không phải chỉ sử dụng tiền của một mình nước Đức. Nói cách khác, sự khe khắc của bà trong việc cứu các nước khủng hoảng đã tạo ra trong mắt người dân Đức hình ảnh một người không chấp nhận sự dễ dãi.
Cuối cùng là một câu hỏi dí dòm đăng trên tạp chí Le Monde, ai là nước đông dân thứ ba thế giới?
Tờ báo trả lời, đó chính là quốc gia mang tên Facebook. Nếu dựa vào dân số, Mỹ là nước đứng thứ ba thế giới, sau Trung Quốc với 1,3 tỷ người và Ấn Độ với 1,2 tỷ người. Thế nhưng, quốc gia mang tên Facebook dù vừa mới ra đời hồi năm 2004, đã có đến 901 triệu dân. Theo dự báo, từ đây đến tháng 8, con số này sẽ đạt 1 tỷ. Theo điều tra mới nhất được thực hiện hồi năm 2010, dân số Mỹ có khoảng gần 310 triệu người. Còn đối với trang tiểu blog Twitter, tờ báo cho biết còn lâu nước này mới có thể cạnh tranh được bởi hiện tại chỉ có khoảng 140 triệu thành viên.
Sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí Thể thao.
Tối nay trên sân vận động Olympic tại thủ đô Kiev, trận chung kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha, đương kim vô địch và đội tuyển Ý sẽ khép lại 3 tuần thi đấu đầy sôi động và kịch tính của các đội bóng hàng đầu châu lục tại giải vô địch bóng đá châu Âu 2012, một giải đấu của bóng đá đỉnh cao với tính cạnh tranh quyết liệt. Đến giờ phút này có thể nói giải đấu lớn nhất của bóng đá châu Âu lần đầu tiên được tổ chức tại Ba Lan và Ukraine, hai nước Đông Âu thuộc khối Xô Viết cũ đã thành công, trái hẳn với những điều người ta nghi ngại trước giải đấu. Dù có một vài sự cố nhỏ về hooligan hay một số ít hành động kỳ thị chủng tộc của cổ động viên quá khích, nhưng những vụ việc lẻ tẻ đó đã mau chóng được nhà tổ chức kịp thời xử lý một cách kiên quyết. Trên sân cỏ, 16 đội bóng hàng đầu châu Âu đã đem lại cho hàng tỷ người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn, đầy cảm xúc. Hàng triệu lượt du khách cổ động viên tham dự ngày hội bóng đá đã được hai nước đồng tổ chức Ukraine và Ba Lan đón tiếp nhiệt tình, chu đáo với tình cảm hiếu khách. Trước ngày khai mạc, giải đấu thể thao này đã bị nhuốm chút màu chính trị. Việc chính quyền Kiev kết án tù cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko khiến một số lãnh đạo trong Liên hiệp châu Âu, đi đầu là Anh, Pháp và Đức, tẩy chay không đến Ukraine xem các trận bóng. Trên khán đài trận chung kết tối nay sẽ có mặt Thủ tướng Ý Mario Monti, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Thái tử Felipe. Ngoài ra, dự kiến khá đông lãnh đạo nhiều nước Đông Âu khác cũng sẽ tới xem trận đấu. Ngày hôm nay, thủ đô Kiev đang sống trong không khí lễ hội tưng bừng. Thành phố dự kiến sẽ đón 500.000 người từ khắp châu Âu đổ về để tham dự sự kiện tối nay. Thông tin viên RFI Lohan Jelain từ Kiev tường trình.
Jour de fête en Ukraine, du rouge et du jaune pour l'Espagne, du bleu pour l'Italie, les supporters des deux équipes.
Hôm nay là ngày hội ở Ukraine, màu đỏ vàng cho Tây Ban Nha, màu xanh da trời cho nước Ý. Các cổ động viên của hai đội bóng sẽ đối mặt tối nay trong trận chung kết Euro 2012 đã tràn vào khắp thành phố Kiev. Hàng chục nghìn người đã đổ về trục đường lớn nhất thủ đô Ukraine là đại lộ Kretiatik để chứng kiến trận đấu cuối cùng của giải Euro 2012. Các nhà tổ chức, giới quan sát và du khách đều có chung một nhận định là giải đấu đã thành công mỹ mãn. Ông Michel Platini, chủ tịch UEFA đã nhận xét, Ba Lan và Ukraine đã tổ chức tuyệt vời Euro 2012. Giải đấu này sẽ còn đọng lại trong tâm trí mọi người. Tôi cảm nhận thấy tinh thần tự hào của hai nước vốn bị dèm pha nhiều trước đó. Nhưng hai nước đã cho thấy họ đã làm được xứng tầm một giải đấu lớn. Theo các nhà tổ chức, hơn 1 triệu người đã tới Ukraine trong 3 tuần thi đấu vừa qua. Đại đa số du khách đều cảm nhận được sự đón tiếp thiện cảm của Ukraine. Các cổ động viên Thụy Điển đã trương lên trên sân vận động Olympic một khẩu hiệu rất đơn giản, cảm ơn Kiev. Một lời cảm tạ cho không khí lễ hội tràn ngập trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.
Laurent Gélin, Kiev, RFI.
Không chỉ có không khí lễ hội, 3 tuần qua người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao đầy quyến rũ của bóng đá. Sân cỏ châu Âu xứng đáng là nơi hội tụ tinh hoa của môn túc cầu của cả hành tinh. Mặc dù có kẻ thua, người thắng, đội đi đến đích cuối, đội phải bỏ dở cuộc chơi, nhưng không có đội bóng nào tỏ ra cam chịu để đối thủ dễ dàng hạ gục mà luôn chiến đấu đến cùng dù cơ hội đi xa ở giải không nhiều. Đây là điều đã mang lại sự cạnh tranh quyết liệt của Euro 2012. Nhìn lại vòng chung kết của bóng đá châu Âu 2012, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định.
Cho đến giờ phút này, đối với lại vòng chung kết của Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine thì chúng ta có thể nói được mấy điểm sau đây. Trước hết, những cái đội mà lọt vào sau cái vòng bảng đến cái vòng tứ kết, sau đó những đội tiếp tục đi tiếp vào bán kết và lọt vào chung kết thì tôi cho đó là một cái kết quả hết sức là hợp lý và đó là những cái đội xứng đáng. Tuy rằng sau vòng bảng chúng ta có hơi tiếc nuối đối với sự vắng mặt hay là sự chia tay sớm ở những cái đội như là Đan Mạch, ở cái vòng đấu bảng tử thần chúng ta cũng thấy tiếc nuối một cái Croatia ở một cái vòng bảng chơi cũng khá hay ở những cái lượt trận cuối cùng với những cầu thủ và những cái lối chơi rất là tốt. Tuy nhiên cái việc có mặt 8 đội ở cái vòng tứ kết rồi sau đó là cả 4 trận ở vòng tứ kết đều là những cái trận rất là hay và những cái gương mặt có mặt ở trong các cái trận bán kết cũng đều là những gương mặt rất là xứng đáng. Chúng ta biết rằng là đến cuối cùng thì 4 anh tài của châu Âu, trong đó đương kim vô địch Tây Ban Nha, rồi Đức, rồi Bồ Đào Nha và Ý xứng đáng có mặt ở trong cái vòng bán kết. Rồi những cái trận bán kết cũng là những cái trận rất hay, đầy kịch tính. Thì việc đầu tiên mà tôi muốn nói chính là cái kết quả của những cái trận đấu, cái vòng chung kết này rất hay, rất là hào hứng. Thì đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai chúng ta có thể thấy rằng là đối với lại các cái giải ở châu Âu đó, thì cái cuộc cách mạng về mặt kỹ thuật và chiến thuật bao giờ nó cũng là cái nét đặc trưng. Qua mỗi một cái kỳ Euro đó thì bao giờ người ta cũng nhìn thấy những cái cải cách về mặt chiến thuật. Trong lịch sử chúng ta đã từng biết ngay từ những cái chiến thuật ngay ban đầu như 3-5-2, sau đó là 4-4-2, rồi cái sự xuất hiện của cái lối chơi mà chúng ta nói là Catenaccio hay là cái vị trí trung vệ Libero hay là Playmaker. Rồi sau đó chơi với cái đội hình là tiền vệ kim cương hay là cái lối chơi phòng ngự chặt chẽ hay là lối chơi tấn công tổng lực, thương lốc màu da cam, rồi lối chơi tiki-taka của Tây Ban Nha. Thì chúng ta cũng thấy rằng là tất cả những cái cải cách hay là cái cách mạng về mặt chiến thuật thì nó gắn liền với lại các cái vòng chung kết của Euro. Vậy thì cái vòng chung kết này chúng ta thấy có điều gì mới? Thực ra thì cái cuộc cách mạng về mặt chiến thuật đó chưa đậm nét lắm. Tuy nhiên nó cho chúng ta thấy rằng là những người cầm quân ở cái Euro kỳ này đã vận dụng tốt cái lực lượng có trong tay của mình với những đội hình chiến thuật mà người ta cho rằng là nó có ưu thế. Chúng ta có thể thấy đặc trưng của nó, một là một cái đội Ý đã sử dụng một cái lực lượng rất là tốt trên cơ sở của đội hình của Juventus
để có thể chơi được cái lối mà chúng ta gọi là tiền vệ kim cương với sự điều hành của Pirlo, chung quanh các tiền vệ như là Matisse, Daniel De Rossi với lại Montolivo hay là Thiago Motta, phối hợp cùng với hai tiền đạo ở phía trên như là Cassano và Balotelli để vận hành một cái lối chơi mà càng ngày càng nhuần nhuyễn. Và các đội khi gặp đội Ý cũng đã phải khuất phục ở cái vòng ngoài hay là cái vòng knockout, ví dụ như là đội Anh hay là vừa rồi chúng ta thấy cái đội Đức đã phải thất bại trước một đội Ý vận hành một cái lối chơi như vậy, một cái tiền vệ. Rồi hay là Tiki-Taka cũng có những cái cải biên của nó khi mà họ thiếu vắng một cái trung vệ trụ cột như Carlos Puyol hay là một cái vị trí tiền đạo phía trên như là David Villa, thì họ lại phải chơi với 6 tiền vệ nhưng mà cũng vẫn là Tiki-Taka và vẫn phát huy được tác dụng để cuối cùng thì họ vẫn xứng đáng có mặt ở trong cái trận chung kết để bảo vệ danh hiệu vô địch của mình. Thì tôi cho rằng là đó cũng là một trong những cái nét mà chúng ta thấy về mặt chiến thuật, hay là những cái lối chơi mà chúng ta thấy là nó cũng còn giữ lại được. Tuy rằng lực lượng của họ không có như ngày trước, ví dụ như là Hy Lạp, thì họ vẫn chơi một cái lối chơi là được tổ chức chặt chẽ, đó là sản phẩm đặc trưng của một cái đội Hy Lạp. Chúng ta nhìn thấy đó chính là những cái nét về mặt chiến thuật của các đội, vì cái này nó rất đặc trưng. Cái điều này chúng ta sẽ khó thấy ở trong World Cup khi mà trình độ các đội là khá chênh lệch. Thì cái việc đấu trí giữa các huấn luyện viên trong cái việc tổ chức cái lối chơi nó không có đậm nét như ở các cái trận ở tại Euro.
Thưa ông, cho đến lúc này thì theo ông có đội bóng nào gọi là đáng tiếc nhất và đội bóng nào đáng khen nhất ở cái giải Euro 2012 lần này?
Đối với lại đội bóng thì tôi cho rằng là như đội Ý mà lọt vào đến cái vòng chung kết thì điều đó là hết sức đáng khen rồi. Với một cái đội mà tôi cho là hiện nay người ta cũng đã dành nhiều cảm tình, tức là đội Bồ Đào Nha, thì cái việc mà họ chỉ thất bại trước Tây Ban Nha trong cái trận bán kết ở những cái lọt sút luân lưu thì người ta cũng cho rằng là nếu như họ có mặt ở trận chung kết thì nó cũng xứng đáng, nhưng mà rất tiếc Bồ Đào Nha cũng đã không làm được cái điều đó ở trên chấm phạt đền, và cái đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Đối với lại những cái đội mà tôi nghĩ là người ta đánh giá cao như là đội Đức cũng là một cái điều đáng tiếc nữa khi họ đã không thể vượt qua được Ý. Lý do của nó thì như chính huấn luyện viên Jürgen Klopp cũng đã thừa nhận rằng là cũng có sai lầm chiến thuật, cũng có cái chuyện hàng phòng ngự đã chơi chệch choạc trong cái trận đấu rất là quyết định. Thì những cái sai lầm đó không được phép và trong cái những cái trận đấu lớn, thì Đức cũng là một điều hết sức đáng tiếc.
Đến với trận chung kết tối nay giữa Ý và Tây Ban Nha, hai cặp đấu này đối với ông có vào được đến chung kết có phải là một bất ngờ không ạ?
Ban đầu thì rõ ràng là người ta đánh giá về cái suất để vào chung kết, tất nhiên là Ý thì được xếp sau khá nhiều đội. Tây Ban Nha thì được đánh giá cao ngay từ đầu bởi vì họ đang là đương kim vô địch và họ cũng có những cái trận đấu rất là thuyết phục ở vòng loại đó, rồi kể cả vòng bảng. Người ta đánh giá Ý sau cả Đức, rồi sau Hà Lan, sau cả Bồ Đào Nha, sau Anh. Tuy nhiên Ý đã cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà họ bước vào cái vòng chung kết này cũng là một kết quả của một cái quá trình chuẩn bị tốt, đồng thời nó cũng là kết quả của cái đội bóng sừng sỏ đẳng cấp của châu Âu và có bản lĩnh trong cái vòng chung kết này. Vì cho nên là đến khi mà họ chơi từ sau vòng bảng thì người ta cho rằng là cái việc mà Ý có mặt ở vòng chung kết thì không phải là một bất ngờ.
Cuộc đối mặt tối nay, ông phân tích thế nào?
Tôi cho rằng là khi Ý bước vào cái trận này thì họ đã có cơ hội 50-50 với lại Tây Ban Nha. Tất nhiên trước mắt thì người ta hay nói đến cái việc, tức là chưa bao giờ có cái đội bóng nào có thể đạt được cái chiếc vô địch hai lần liền. Cho nên là người ta đánh giá rằng là chắc là Tây Ban Nha cũng sẽ ở trong cái trường hợp đó. Mặc dù rằng Tây Ban Nha cho chúng ta thấy rằng là họ vẫn có thể phát huy được Tiki-Taka, nhưng mà cái thứ Tiki-Taka như tôi nói là nó cũng thiếu đầu thiếu đuôi đó. Do đó cho nên là cái sức thuyết phục của Tiki-Taka không phải có sức mạnh như cái Euro 2008 hay là trong World Cup 2010. Và thậm chí người ta cũng đã dẫn ra những con số cho thấy là Tiki-Taka kỳ này đó thì là cái hiệu quả trong tấn công là kém hơn so với lại hai cái kỳ cũng với lối chơi đó. Với những cầu thủ chính vẫn còn trong đội hình đó thì không có bằng của kỳ 2008 đến 2020. Thì cái việc mà có vẻ như là Tây Ban Nha yếu đi thì làm cho Ý là thắp thêm tia hy vọng. Cái việc thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói, tức là nó cũng có một cái đặc thù của Ý đó, tức là họ chơi càng lúc càng hay. Và khi mà họ phát huy được cái lối chơi và như vậy đó thì với tinh thần của người Ý thì thường Ý có một cái sức mạnh rất là kỳ lạ. Và người ta tin rằng là đặc biệt là sau những cái vụ mà người ta nói là scandal như là trong năm 82 rồi năm 90 thì Ý lại dễ đăng quang. Do đó cho nên là với ba lần mà đã có một cái gọi là một cái trật tự như vậy thì người ta nghĩ là sau năm 82 thì họ cũng vô địch, đến năm 90 họ cũng vô địch, đến 2006 họ cũng vô địch, thì có lẽ là lần này ở Euro trước một cái cuộc chiến lớn thì bóng đá Ý lại xảy ra scandal, và người ta tin rằng là các cầu thủ Ý sẽ cố gắng để có thể làm được cái việc, tức là giành được cái cúp này để chứng minh rằng là bóng đá Ý vẫn là bóng đá nó mạnh mẽ. Thế thì với những đặc điểm đó thì tôi cho là Ý chắc là cũng có cơ hội 50-50 với lại Tây Ban Nha.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bụi. Vẫn là môn bóng đá nhưng là chuyện hậu Euro 2012 của đội tuyển Pháp. Ông Laurent Blanc không tiếp tục làm huấn luyện viên đội tuyển Pháp. Đúng tròn 2 năm sau khi nhận trách nhiệm cầm quân đội tuyển áo lam hôm qua, sau khi thảo luận không thành với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, ông Laurent Blanc đã quyết định thôi không tiếp tục với đội tuyển quốc gia. Laurent Blanc được giao trách nhiệm lãnh đạo một đội tuyển quốc gia vừa thất bại ê chề cả về chuyên môn lẫn đạo đức ở Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010. 2 năm tái thiết xây dựng một gương mặt mới cho bóng đá Pháp, những việc đã làm được của ông Laurent Blanc với đội tuyển về mặt chuyên môn là 16 trận thắng, 7 trận hòa và 4 thất bại, với điểm cuối cùng là đội tuyển Pháp bị loại ở tứ kết Euro 2012. Đây là mục tiêu của Liên đoàn đã đặt ra cho đội tuyển trước khi diễn ra giải đấu. Tuy hoàn thành nhiệm vụ nhưng Euro 2012 vẫn đánh dấu những thất vọng lớn của người hâm mộ Pháp với đội tuyển. Đội quân của ông Laurent Blanc đã có một hành trình khá tốt ở vòng loại với 21 trận bất bại. Nhưng vào đến vòng chung kết, đội tuyển Pháp đã không thể hiện được một màn trình diễn nào ấn tượng. 4 trận, hòa 1, thua 2 cho thấy hiệu quả thi đấu của các cầu thủ Pháp còn quá thấp ở đấu trường lớn. Một thất bại khác đó là ông Blanc dường như vẫn chưa lập được kỷ cương trong đội, vẫn để nổ ra những chuyện lùm xùm mất đoàn kết của các cá nhân. Để thay chân Laurent Blanc, một cái tên khác đã được nhắc tới đó là Didier Deschamps, cũng là nhà vô địch thế giới năm 1998. Hiện ông Deschamps vẫn đang vướng hợp đồng với câu lạc bộ Olympique de Marseille đến năm 2014 mới hết. Liên đoàn bóng đá Pháp vẫn chưa có thông tin chính thức nào về vụ việc này. Trong khi đó, đến tháng 9, đội tuyển Pháp đã phải bắt đầu cho vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Hai 2/7/2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp đến là tạp chí Euro 2012, điểm báo Minh Anh phụ trách, Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ý nghĩa quan trọng của việc thông qua luật biển ở Việt Nam, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.